Phẩm thí dụ thứ ba. Còn lại số thính chúng chưa ngộ, Ngài tiếp tục nói đến phẩm thí dụ và cách nghĩa rõ hơn. Ngài thí dụ ngôi nhà lửa tam giới. Ông trưởng giả giàu có, con đông vì công việc đa đoan, ông phải đi làm xa. Sau khi ông đi thì lửa cháy trên đến nóc nhà. Vừa về đến nhà thì thấy các con còn nhờn nhơ chơi trong nhà, ham đồ chơi không chịu chạy ra, không còn biết gì là lửa, gì là nguy hiểm, mà trong nhà chỉ có một cái cửa duy nhất mà thôi. Ông thấy thật nguy rồi, ông đứng gọi 3-4 lần, các con hãy ra, kẻo lửa cháy mà chúng ham chơi, chẳng biết gì là lửa cháy cả. Thấy nguy quá, ông bèn phương tiện gọi ra cho xe hiêu, xe trâu, xe dê trang điểm cho các con trên xe. Vì nó thích hưởng thụ, nó thích cái gì đẹp vì cuộc đời khổ quá đi. Phải có cách dụ như vậy để gọi con ra khỏi nhà lửa thì mấy đứa con ào ào chạy ra liền. Ra ngoài rồi, ông trưởng giả mới mừng con thoát nạn. Vì các con thơ không biết lửa là gì, nguy hiểm là gì, thay vì nói sự giải thoát tối hậu này, phải nói rằng các con ra đây được hạnh phúc hơn. Mà con đang chơi đó, đi vào được sơ thiền thì có cái hạnh phúc lớn hơn cuộc đời. Có 1.000 người vợ đẹp hoặc 1.000 người chồng tốt, dồn cả 100 năm lại không bằng 1 phút hạnh phúc của thiền định. Cái đó là sự thật. Nhưng mà phải diễn tả cái hạnh phúc đó bằng cái cảm thọ lạc cho cuộc đời người ta mới quan niệm nổi. Vì vậy Đức Phật mới phương tiện nói đó là cách nghĩa, vì lý do tập quán sinh tử của chúng sinh nó như vậy, nên Đức Phật nói có 3 thừa. Khi Đức Phật nói xong phẩm này thì chỉ có 4 tôn giả hiểu được và đắc Phật trí. Đó là tôn giả Mục Kiền Liên, tôn giả Ca Diếp, tôn giả Ca Chiên Diên và tôn giả Tu Bồ Đề. 4 tôn giả có được trí tuệ gọi là huệ mạng. 4 vị mới trình lên Đức Phật cái sở đắc và bộc bạch tâm sự lên Thế Tôn thí dụ đó. Đến phẩm tín giải thứ 4. Tín giải nghĩa là tin và hiểu rồi. Bây giờ 4 vị này tin và hiểu hoàn toàn lời Phật nói, cho nên gọi là tín giải. Vì sao Phật nói ra 3 thừa? Đại diện 4 tôn giả là Ngài Ca Diếp bật lên Đức Phật một câu chuyện, ví dụ chàng cùng tử, có tác dụng khai mở cho những người chưa giác ngộ. Chuyện ông trưởng giả duy nhất có 1 người con, đứa con bỏ ông đi hoang, ông cho người đi tìm khắp nơi. Nhà ông giàu có, nhiều tôi tớ hầu hạ, ông sống như một bậc đế vương. Đứa con đi làm thuê làm mướn kiếm ăn. Khi đi đến nhà ông để xin ăn, kiếm việc, nhìn thấy ông giàu sang, oai nghi quá, nó vụt bỏ chạy. Khi nó đến xuất hiện, ông nhận ra ngay là con của ông đã bỏ ông đi bấy lâu nay. Ông liền cho người đuổi theo bắt lại, nó sợ quá bất tỉnh. Cũng như thế, Đức Thế Tôn nói Phật tri kiến từ hồi đầu thì chúng sanh cũng bất tỉnh như vậy. Nói không ai nghe vì căn cơ nó hèn kém, mặc cảm sinh tử, mặc cảm hút phân, thành phải khế cơ mà nói. Cho nên ông thả nó đi, và cho người thị giả đi theo và làm bạn với nó, dẫn nó đi làm thuê, hốt phân rác trong vườn của ông. Lâu lâu ông hóa trang ăn mặc rách rưới ghé thăm con, vì nếu ông xuất hiện đúng chân tướng của ông, nó sẽ hoảng sợ và lại bỏ chạy. Cũng như thế, Đức Phật xuất hiện phóng bạch hào tướng quang là chúng sanh cũng khiếp sợ bỏ chạy rồi. Vì vậy, ông trưởng giả mới giả dạng làm người tầm thường rách rưới để gần gũi con hơn, và dùng ngôn ngữ của nó để nói, cho tiền cho bạc để gây tình cảm, lần lần cho vô nhà ở coi sóc sổ sách, rồi cho coi cái kho tàng của ông cất ở đâu và giao chìa khóa cho giữ. Đến khi quen thuộc rồi thì ông họp gia tộc lại và tuyên bố, quả thật đây là con của tôi, bỏ tôi đi đã từ lâu và nay nó đã về. Trước gia tộc, ông giao chìa khóa cho đứa con được hưởng toàn bộ gia tài và ông ra đi. Thì hình ảnh Đức Phật cũng vậy, trước khi ra đi, Ngài giao toàn bộ gia tài và chìa khóa kho tàng. Đó là gì? Các pháp phần của Phật, những gì Đức Phật có thì đệ tử phải nắm được như Đức Phật đã nắm. Đó là 10 Như Lai lực, 4 vô sở úy, tứ biện tài vô ngại và 9 thiền định. Đó là gia tài của Phật để lại. Các vị bộc bạch lên Thế Tôn để chứng tỏ mình đã hiểu rồi, và bạch Đức Phật rằng, bạch Thế Tôn, chúng con quả thật là người cùng từ đó, và ông trưởng giả kia là Thế Tôn. Thế Tôn thương chúng con lắm, muốn trao cho Phật tri kiến. Sở dĩ Thế Tôn chưa nói Phật tri kiến là lỗi tại chúng con. Đó là tâm sự mà Tôn giả Ca Diếp đã bộc bạch lên. Tâm sự này về mặt tâm lý rất sâu sắc. Chúng ta dám tuyên bố là con của Phật không? Từ miệng Phật sanh ra hay chỉ là dám nói nhẹ nhẹ thôi? Vì nói ra sợ tội và mặc cảm tưởng tượng như là chàng cùng tử, không dám nhận ông trưởng giả là cha. Sau khi bốn vị trình bày lên Đức Phật, Thế Tôn mới nói, các tôn giả phải biết rằng, từ trước đến nay, Như Lai đâu đến nỗi tiếc và bòn sẻn những điều Ngài đắc mà Ngài không đem ra truyền đâu, vì cái tâm trạng đó mà không truyền thẳng được. Chứ thật sự ra, Như Lai đã nói từ thời đầu đến thời cuối. Chính Ngài Xá Lợi Phất và bốn tôn giả đều nói, bạch Thế Tôn, Ngài đã nói vô thượng thừa và Phật tri kiến từ thời pháp đầu tiên ở vườn Lộc Già Uyển cho năm anh em ông Kiều Trần Như. Chúng con cứ nghĩ là già lụ cụ rồi mà tu vô lượng kiếp mới thành Phật nên không kham nổi, chỉ ngồi đây hưởng quả phúc của hàng thanh văn là đủ lắm rồi. Đức Phật nói, Phật thừa từ xưa đến nay, pháp Phật chỉ có một vị là ly ái, ly thủ, rời xa tất cả tham ái, chấp thủ từ đầu đến cuối, chỉ một vị giải thoát đó thôi. Đến phẩm thứ năm là phẩm dược thảo dụ. Tới đây vẫn còn có một số thính chúng chưa hiểu gì cả, chưa hiểu được Phật chi kiến. Ngài kể thêm một thí dụ nữa là phẩm dược thảo dụ. Giống như một đám mây lớn bao phủ bầu trời, có một cơn mưa xuống, tất cả nước mưa chỉ có một vị mà thôi. Đám mây cho mưa một cách bình đẳng, cho vô lượng vô cùng, cho chúng sanh không giới hạn, không bòn sẻn, cho tha hồ cho chúng sanh, cho cây cỏ và loài thảo mộc. Nhưng mà đón nhận nhiều hay ít, do cây lớn hút nước nhiều, cây nhỏ khả năng ít thì hút nước ít. Vì vậy nhiều hay ít, lớn hay nhỏ là do chúng sanh. Thì pháp ta nói ra cũng vậy. Từ cái thời đầu ở vườn Lộc Uyển, ta đã nói Phật trí rồi. Nhưng khả năng các ông giống như thảo mộc thì khả năng để chấp nhận nhiều lắm là thanh văn thừa hay duyên giác thừa, thì là lỗi ở các ông chứ đâu phải là tại ta. Pháp ta chỉ có một vị giải thoát, ta nói từ đầu đến cuối đó là vị ly thủ, ly ái, mà khả năng các ông đoạn ái, đoạn thủ, hiểu tứ đế, duyên khởi chỉ ngang tới trình độ thanh văn, thì lỗi đó là lỗi của các ông, chứ đâu phải lỗi của Phật. Ngài nói dược thảo dụ: như pháp chỉ có một vị nước, nước biển cũng chỉ có một vị mặn, cho nên thật sự chỉ có một thừa mà thôi, đó là Phật thừa, chứ không thể có ba thừa được. Làm sao mà có thể có ba sự thật? Các ông phải từ bỏ niết bàn thanh văn duyên giác đi, mà hành Bồ Tát đạo. Đường hành Bồ Tát đạo để đi vào niết bàn của Phật, thì Ngài nói phẩm dược thảo dụ. Sau khi nói xong phẩm dược thảo dụ này, thì Ngài thọ ký cho bốn tôn giả Mục Kiền Liên, Maha Ca Diếp, Maha Ca Chân Diên và Tu Bồ Đề. Bốn vị này sau sẽ thành Phật. Đây là phẩm thọ ký thứ sáu. Qua phẩm thứ bảy là hóa thành dụ. Khi các vị này được thọ ký xong, Đức Phật thấy thính chúng nhiều người đang còn chưa hiểu, tất nhiên mới được thêm có bốn vị hiểu nữa mà thôi. Khi nói xong phẩm dược thảo dụ, Ngài biết có một số người tâm tư đã chuyển động, muốn vỡ ra rồi và sắp sửa vỡ. Ngài bồi thêm một đòn nữa, Ngài nói thêm cái hóa thành dụ. Lý do thứ nhất, do tập quán sanh tử, dục vọng tham ái mà không đón nhận được Phật chi kiến, cho nên Ngài nói có ba thừa. Lý do thứ hai, khả năng trí tuệ đón nhận yếu, đón nhận không nổi, cho nên cây lớn hút nước lớn, cây nhỏ hút nước nhỏ. Do cái trí tuệ khả năng bất đồng mà hiện ra các thừa, mà Đức Phật phải phương tiện nói. Lý do thứ ba, như có người hướng đạo dẫn đường tốt, đưa một số người đi trên một con đường hiểm trở dài 500 do tuần. Người này có thần thông và thông rõ đường lối dẫn dắt, và người hướng đạo này nói với mọi người rằng: các ông phải gắng theo tôi mà đi, đi qua bên kia đường sẽ hưởng một chân trời hoàn toàn hạnh phúc tuyệt vời. 500 người này lên đường, nhưng mới đi được nửa đường, mọi người cảm thấy mệt mỏi, mà đường còn xa muốn lui về, vì thấy đường hiểm trở, chông gai, rắn rít đủ thứ nên muốn trở lui. Cho nên vị trưởng giả hoảng lên thương cho mấy người đó, vì chỉ còn nửa đoạn đường là đến nơi, ông biết và ông đã hưởng được gia tài ở bên đó. Gia tài bên đó hạnh phúc vô biên. Bây giờ làm thế nào để mấy người này đi tiếp? Không có cách gì để nói cả, mà gia tài thì nằm ở cuối đường bên kia rồi, mà bây giờ đã ở giữa đường như thế này lại đòi đi lui về cả, thì làm sao đây? Ngài bèn dùng thần thông hóa ra một cái thành thật đẹp và an ủi những người đi đường: thôi đừng có chán nản nữa, ở gần đây có một cái thành, vô đây sẽ được an lạc mà hưởng hạnh phúc thoải mái. 500 người này sau khi đã nghỉ ngơi, tất cả mệt mỏi tan biến. Lúc bấy giờ hỷ sinh, lạc sinh, hân hoan sinh, và trí tuệ nó mở ra với một cái tâm niệm mới, một cái nhìn mới và một cái ý chí mới. Khi thấy đầy đủ điều kiện để tiếp tục lên đường, thì Ngài dùng thần thông làm tiêu hủy cái thành đó đi, và nói là: tôi vì thấy các ông mỏi mệt nên hiện ra cái thành tượng trưng thôi, chứ thực sự chỉ còn đi qua đoạn đường ngắn nữa là đi tới kinh thành cuối cùng, chỗ đó mới thật là chân trời hạnh phúc. Thì lúc đó các vị chấp nhận liền, vì bấy giờ đã sung sức, có ý chí lớn và biết vị đạo sư này không nói dối, và đi theo đến cuối con đường hưởng hạnh phúc an lạc giải thoát tự tại. Lý do Đức Phật Ngài nói phương tiện và không nói Phật chi kiến từ đầu, đó là cái tâm lý chúng sanh, không phải là khả năng trí tuệ hay tập quán sinh tử, mà là cái tâm lý yếu đuối, muốn làm cái gì cũng dễ dàng mà thôi. Nói tu mà để đời sau hưởng là không chịu rồi. Làm như đi buôn là phải có lời liền, không làm mà đòi có ăn liền. Quen có trước mắt rồi, ý chí yếu đuối, chán nản, mệt mỏi. Vì cái tâm lý chúng sanh mệt mỏi mà Đức Phật phải hiện ra cái niết bàn của thân văn, niết bàn của duyên giác và cái cảnh hoan lạc của chư thiên, để chúng sanh tu lần lần rời khỏi 10 điều ác, vô 10 điều thiện, rời 10 điều thiện để vào thiền định, rồi vào trí tuệ hạnh phúc hơn, rồi đến trí tuệ thân văn, trí tuệ duyên giác, nhưng cuối cùng thì tới đó rồi. Đức Phật mới nói tới Phật tri kiến. Như vậy Đức Phật là người chỉ đường, và hình ảnh Đức Phật dẫn đường mà Kinh Pháp Hoa đã ghi lại trường hợp này trong tất cả kinh tạng. Ngài dẫn dắt chúng sanh đi lần lần, đi từng bước, và nhấn mạnh lúc nào cần nói điều gì thì Ngài nói điều đó. Chúng sinh cần ngũ giới thì Ngài trao ngũ giới, cần nói thập thiện thì Ngài nói thập thiện, cần bố thí thì Ngài nói bố thí, cần thiền định thì Ngài nói thiền định, cần thân văn thì Ngài nói thân văn, cần duyên giác thì Ngài nói duyên giác. Rồi sau đó Ngài mới nói sự thật sau cùng, đó là phẩm hóa thành dụ. Sau phẩm hóa thành dụ, đúng như Đức Phật dự tính, tất cả các vị thân văn, 500 vị A-la-hán đầu tiên ngộ liền, Đức Phật thọ ký cho 500 vị A-la-hán đó. Đó là phẩm ngũ bá đệ tử thọ ký, là phẩm thứ 8. Tiếp theo phẩm thứ 9 là phẩm thọ học vô học nhân ký. Ngài thọ ký cho tất cả các vị thân văn còn lại, hữu học, vô học đều được thọ ký. Tuy nhiên, còn những vị A-la-hán còn lại, Ngài cũng tiếp tục thọ ký cho tất cả hết. Sau này cũng thành Phật luôn, đó là phẩm thứ 9. Đức Phật xác nhận luôn là tất cả chúng sanh đều có thể trở thành Phật ngay từ phẩm phương tiện và phẩm tựa đầu tiên. Ngài dạy Đức Xá Lợi Phất rằng, ngay một người có cái tâm ngơ ngơ ngác ngác, khờ khạo mà một lần đi vô tháp, xưng danh hiệu Phật, thì sau này cũng thành Phật. Tại sao Ngài lại xác nhận như vậy? Vì tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, Phật tri kiến, lần lần sẽ đi vào Phật trí. Quan niệm và tôn chỉ của Pháp Hoa là vậy. Khi Ngài thọ ký xong bậc hữu học, thì Đức Phật nói đến phẩm Pháp Sư Công Đức thứ 10. Phẩm Pháp Sư Công Đức thứ 10. Pháp Sư Công Đức đó là Ngài ca ngợi, khích lệ tất cả đều được lần lượt thọ ký cho bậc hữu học và vô học. Và các bậc Bồ Tát, khi mà Ngài thọ ký cho Tôn giả Mãn Từ Tử Phú Lâu Na, Ngài nói Tôn giả Mãn Từ Tử không phải là hàng thanh văn, vô lượng kiếp trước ông cũng là đệ nhất thuyết pháp. Ông ra đời hầu hạ chư Phật mà thuyết pháp trong hội chúng của ta, ông cũng là đệ nhất thuyết pháp. Và sau này Đức Phật Di Lặc ra đời, ông cũng là đệ nhất thuyết pháp nữa. Hạnh của ông là hạnh Bồ Tát lâu kiếp rồi. Ngoài thì hiện tướng tỳ kheo, trong thì hiện tướng Bồ Tát. Chứ đừng nghĩ là hình ảnh thân văn không đắc được Phật trí. Lần thứ nhất Ngài khai giáo lý duyên khởi tứ đế, tự nó không có thừa, vẫn chứa đựng Phật tri kiến trong đó. Nó phá cái tướng của ngôn ngữ, cái tướng của pháp. Sở dĩ có ba thừa là do con người. Con người hằn nhỏ thì tâm thân văn duyên giác. Bây giờ Ngài phá thêm một bước nữa là hình tướng con người, không ăn thua chi cả. Cư sĩ cũng được, nếu có Phật trí thì đắc được Phật trí thôi. Thành Ngài phá vỡ cái tướng thân văn là hình tướng bên ngoài. Cái tâm thân văn cũng là tâm tạm thời, chỉ cần ông bước ra một bước là ra khỏi tâm thân văn liền, chứ có gì đâu. Bởi vì chính vị thân văn này đang hành pháp thân văn, mang thân tướng thân văn, nhưng tâm ông là Bồ Tát, thành có gì trở ngại đâu. Ngài lại phá thêm một cái chấp nữa, chứ không thôi chúng ta cứ tưởng rằng mình mới học lớp 3 ăn thua chi. Tâm tôi lớp 3 không phải tâm lớp 3, đó là cái tâm tạm thời. Còn Phật tri kiến có mặt trong đó, ai cũng giống nhau cả. chỉ cần bước qua bước đó là đi vào Phật trí. Khi đó Ngài đã mở ra rồi, khi thọ ký cho tôn giả A Nan và tôn giả La Hầu La là bậc hữu học, thì Ngài nói hai vị này là Bồ Tát ở kiếp trước. A Nan thời nào cũng đa văn đệ nhất và ra đời do phát nguyện lực hầu hạ chư Phật để truyền đạo. Ngoài hiện tướng tỳ kheo thân văn, bên trong hẳn hẳn Bồ Tát. Tâm bên trong ai cũng có Bồ Tát tâm, ai cũng có tâm Phật cả. Cho nên Ngài phá tất cả các cái tướng luôn, để cho biết cái chuyện ngộ hay không ngộ là do các ông, chứ đừng nói viện lý do này hay viện lý do khác. Và đừng nại ra cái lý do tôi già lụ cụ quá rồi, tu hành làm chi nữa, đó là điều không phải. Ngài mở ra lần lần để đi vào như thế nào là Phật chi kiến. Khi nói phẩm công đức Pháp Sư, Ngài khích lệ chúng sanh cần an ủi và khuyến khích. Chứ Ngài đã nói hết lời hết lẽ đã từ 45 năm rồi mà vẫn còn nghi ngờ, ưng làm chúng sanh thôi. Cho nên Ngài nói đây là một sự thật. Ta là Phật đã thành và chúng sanh là Phật sẽ thành. Các ngươi sẽ thành Phật cả. Ngài ca ngợi những người thọ trì đọc tụng kinh Pháp Hoa có công đức lớn lắm, cho nên gọi là phẩm Pháp Sư công đức. Thọ trì đọc tụng dù chỉ hiểu một bài kệ 4 câu thôi, công đức đó cũng vô lượng vô biên, trải qua vô lượng kiếp hầu hạ chư Phật. Phước đức đó cũng không bằng người thọ trì đọc tụng hiểu 4 câu kệ Pháp Hoa, huống chi hành và giúp cho người khác hành nữa. Người khác hiểu nữa thì phước đức lớn. Đó là phẩm Pháp Sư công đức. Ngài nói tất cả giải thoát nó đi từng bước, và đi từ từ như vậy. Từ cái nhân nho nhỏ, từ cái chỗ chưa biết Pháp Hoa, biết Pháp Hoa mới là thọ trì đọc tụng. Từ chỗ chưa hiểu đến hiểu và nắm được ý nghĩa. Hiểu xong, từ chỗ chưa hành đến hành, hành từ từ, vì hành còn cái vọng, hành còn yêu đời, yêu đủ thứ cả, yêu người, yêu vật mà hành thôi. Rồi lần lần để đi vào giải thoát. Ngài khích lệ và quyết định những người này công đức lớn vô cùng, và nhờ cái biết công đức sẽ lớn vô cùng. Dù chưa thành Phật mà cũng được hạnh phúc, cho nên ai cũng nỗ lực hân hoan đứng dậy ra đi và lên đường. Đức Phật khích lệ chúng sanh đọc tụng kinh Pháp Hoa, đây cũng là một lối kỹ thuật giáo dục rất cao, mà cho đến cuối thế kỷ 20 này thì giáo dục hiện tại ở thế giới mới bước đến đưa ra một kết luận là con người luôn luôn cần có một sự an ủi và khích lệ. Ngay cả một người già 90 tuổi gần chết rồi cũng vậy, cần có một sự khích lệ. Cho nên vấn đề cầu an để đến nói pháp cho họ đừng sợ cái chết và an ủi khích lệ. Bởi vì chúng sanh này Ngài khích lệ muốn tạo dựng cho họ niềm tin, trước hết phải nói công đức. Bởi vì lòng tham họ còn nhiều quá, thay vì tham điều ác, tham sanh tử, thì bây giờ đây họ tham hạnh phúc giải thoát trước đã. Đến phẩm thứ 11 là phẩm hiện biểu tháp. Tháp Đa Bảo xuất hiện ca ngợi Đức Thích Ca nói diệu pháp, chân lý mà 3 đời chư Phật đều nói. Ngài nhờ nhân chứng lịch sử, nhân vật thứ 2, Đức Đa Bảo biểu trưng cho chân tâm Phật trí. Đức Phật đã thành Phật lâu rồi, hiện ra bảo tháp ca ngợi Đức Thích Ca, nói hoàn toàn sự thật đúng chân lý, để mà thiết lập niềm tin cho thính chúng, và để cho thính chúng tập trung vào lời lẽ đã dạy trong kinh Pháp Hoa để mà ngộ. Vì vậy đừng mong chờ điều gì khác hơn nữa. Tháp Đức Đa Bảo xuất hiện còn biểu trưng vừa tiếp tục khai thị ngộ nhập Phật tri kiến, không gian vô ngã, thời gian vô ngã. Tháp lơ lửng giữa hư không là trú trong vô tướng, và Đức Đa Bảo phân nửa tòa ngồi cho Đức Thích Ca là chứng tỏ rằng tu phải tín, tấn, niệm, định, huệ mà vẫn đi về giác ngộ. Phật tri kiến rồi tu về tuệ, tiếng nói của Đức Thích Ca cũng đi về gốc giống nhau. Phân bán tòa 2 ngày ngồi ngang hàng nhau chứng tỏ rằng Phật quá khứ là Phật chân tâm, và Phật mới giác ngộ là Đức Thích Ca là Phật lịch sử. Thì thị giác và bản giác là một. Cái đó là điểm đặc sắc của Kinh Pháp Hoa để chỉ bày ra như vậy. Qua đến phẩm 12 là phẩm Đề Bà Đạt Đa. Vừa nói phẩm Pháp Sư công đức xong, Đức Phật còn nói thêm bằng sự, không nói bằng lý nữa. Và Ngài kể lại đời tiền thân của Ngài là vị vua Ca Lợi Vương cầu diệu pháp mà không ai nói cho nghe cả. Sau đó có vị tiên nhân là Ngài Đề Bà Đạt Đa nói, nếu ông chịu đi theo tôi 1000 năm làm thị giả cho tôi sai khiến, nếu ông chịu điều kiện đó bỏ ngay vàng ra đi thì tôi sẽ nói diệu pháp cho nghe. Thì Ngài liền bỏ ngay vàng, chịu khổ cực cả 1000 năm mà không hề nghe nói chi cả. Đó là 1000 năm Ngài hành lục độ Ba La Mật. Sau Ngài mới đắc được Phật tri kiến, và Ngài Đề Bà Đạt Đa làm tiên nhân cũng đắc được diệu pháp. Các Ngài đang hành hạnh Bồ Tát mà lại hành khác nhau, một bên thì thuận hạnh, một bên thì nghịch hạnh. Hai bên chú tâm khác nhau nhưng đều nuôi dưỡng để thành tựu lục độ Ba La Mật. Ngài Đề Bà Đạt Đa cũng phải thành tựu Ba La Mật chính tự thân, và Đức Bổn Sư cũng vậy. Cho nên con đường hành lục độ, cái tướng có khác nhau nhưng cái tánh quan trọng. Là có đủ lục độ Ba La Mật hay không, nói tổng quát hạnh Bồ Tát nhưng có chiều thuận và chiều nghịch. Khi Đức Phật nói phẩm Đề Bà Đạt Đa thì thị giả của các Đức Phật thối thúc đi về. Đức Bổn Sư nói, hãy khoan, nán ở lại đây chờ Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi đến nói pháp và đàm đạo. Khi Ngài vừa nói xong thì ở dưới Ta Kiệt La Long Vương, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi phóng lên liền với hào quang rực rỡ, và vô số Bồ Tát phóng lên theo, đến hội kiến với mấy vị Bồ Tát để đàm đạo. Bồ Tát Trí Tích hỏi thăm Ngài Văn Thù Sư Lợi, xuống Long Vương có gì lạ không? Đức Văn Thù Sư Lợi kể, Ngài giáo hóa được vô lượng Bồ Tát ở dưới đó. Chỉ một thời gian ngắn, có vô lượng Bồ Tát đắc được Phật trí. Đặc biệt có một long nữ mới có 8 tuổi. Ngài vừa nói xong thì long nữ xuất hiện, từ ở dưới nước phóng lên, chuyển thành nam thân, ngồi tòa Bồ Đề. Một số thính chúng lấy làm ngạc nhiên, nhưng đây là sự thật, để chứng tỏ rằng tất cả các pháp tánh nó có mặt trong Thủy Đại, Phong Đại, Ta Kiệt La Long Vương. Và vấn đề ý niệm đo lường về thời gian, không gian mà trở ngại thì không đắc được Phật trí. Thực ra đối với Phật trí, nhiều hay ít cũng là một, xa hay gần, quá khứ, hiện tại hay vị lai cũng là một, có chi mà ngạc nhiên. Khả năng Phật trí là vậy mà ai cũng có cả, chỉ có tỉnh hay không tỉnh mà thôi. Tỉnh thì Phật trí hiện liền. Cho nên long nữ đem chuỗi ngọc của mình dâng lên Đức Thích Ca và Đức Đa Bảo, và hỏi các vị Bồ Tát rằng, các vị thấy tôi dâng chuỗi ngọc đây có nhanh không? Các vị trả lời, nhanh. Và giờ đây các vị coi tôi thành Phật còn mau hơn nữa, có chi đâu là nhanh với chậm. Cũng như chàng cùng tử chỉ cần tỉnh, nhận là con trường giả, là được giao chìa khóa, thì lúc lấy chìa khóa đâu có lâu. Cái chuyện từ chối chìa khóa đó nó mới lâu, mới kéo dài sinh tử. Chấp nhận là xong, là hưởng gia tài của Phật liền. Để phá những cái chấp của thính chúng còn lại chưa ngộ được Phật tri kiến là còn chấp. Chấp thời gian, chấp không gian, chấp là phải tu vô lượng kiếp mới thành. Mới đưa ra sự thật này cho các vị tỉnh. Lại còn chấp phân biệt là nam nhân mới đắc được Phật trí, chứ nữ nhân làm sao đắc được. Lại còn chấp nam, chấp nữ, chấp thân cấu, thân tịnh. Cho nên ở đây phá chấp tất cả, không cần nam, nữ, trẻ, già, mà ai có điều kiện làm cho Phật tri kiến xuất hiện thì Phật tri kiến xuất hiện. Cho nên long nữ chỉ 8 tuổi, thân cấu mà đắc được Phật trí, không vị tất là phải già, trẻ, nam, nữ. phá cái chấp đó mới đi vào vô tướng, mà khi thấy được vô tướng mới thấy được Phật tri kiến. Qua phẩm thứ 13 là phẩm trì. Đức Phật trực tiếp thọ ký cho bà Maha Ba Xà Ba Đề, công chúa Gia Du Đà La, cho Beni yên tâm và không nghi ngờ. Hai vị phát tâm đi về phương khác để truyền bá kinh Pháp Hoa, được Đức Phật nhận lời. Sau đó các vị Bồ Tát ở các phương khác đến bạch Thế Tôn, xin ở lại đây sau khi Thế Tôn nhập diệt, chúng con sẽ truyền bá kinh Pháp Hoa. Đức Phật từ chối vì các Bồ Tát ở đây có nhiều rồi, vấn đề giải thoát để cuộc đời này tự làm lấy, Phật tâm của mỗi người tự làm, cho nên Ngài từ chối sự giúp đỡ ở bên ngoài. Trong khi chấp nhận bà Maha Ba Xà Ba Đề và bà Gia Du Đà La đi hộ trì ở cõi khác, bởi vì sau khi hai vị đã đắc thanh văn ổn định rồi, cần hạnh độ tha, cho nên Ngài chấp nhận được. Còn các vị Bồ Tát ở phương khác cầu tới đây độ thì Ngài từ chối, là ở đây có đầy đủ rồi. Khi Ngài vừa nói xong thì ở trong lòng đất vọt ra vô số Bồ Tát, gọi là tùng địa giõng xuất. Ngài nói đây là số Bồ Tát ta đã độ từ khi thành đạo tới giờ, làm cho thính chúng bàng hoàng. Vì sao một thời gian ngắn như vậy mà Thế Tôn độ được vô số? Đức Phật triển khai cái hình tướng đó vô tướng, nên không có hình tướng, không có thời gian, không gian, thì có chi là nhiều, ít hay lâu mau. Nếu như có cái trí vô ngã thì vô lượng kiếp cũng là thời gian, hiện tại, nhiều ít cũng là một. Đó là Đức Phật triển khai thị ngộ nhập Phật tri kiến. Qua phẩm thứ 14, phẩm An Lạc Hạnh, là một vị Pháp Sư muốn hành Pháp Hoa, ngộ Pháp Hoa và truyền bá Pháp Hoa thì phải cần làm những gì? Phải có hai điều kiện. Thứ nhất là thân cận xứ, thứ hai là bất thân cận xứ. Một, thân cận xứ là gì? Phải ở chỗ an tịnh, hành thiền và trú trong trí tuệ, nhất thiết pháp không, định và tuệ. Cho nên Pháp Sư Pháp Hoa để ngộ và truyền Pháp Hoa là hành giới định tuệ, đó là thân cận xứ. Thứ hai, bất thân cận xứ là những chuyện phải tránh, đừng có lại gần, đừng đến những nhà ngoại đạo, đến những người có thể làm cho mình phạm hạnh. Để giữ được giới thể, đừng tới những nơi có thế lực, tham sân si ngoài đời, và đừng đọc những tiểu thuyết ngoại đạo, những ác hữu vân vân. Đó là bất thân cận xứ, là giới, là định và trí tuệ vô ngã. Ngài nói xong phẩm này là phẩm an lạc hạnh. Như vậy an lạc cho cuộc đời và an lạc cho đạo pháp. Nếu như tất cả tu sĩ và Phật tử hành giới định tuệ, đừng cầu và trông chờ đâu hết, thì nhất định cuộc đời này an lạc, gọi là an lạc hạnh, thiết lập an lạc cho đạo và đời. Đó là phẩm thứ 15. Qua phẩm thứ 16 là phẩm Như Lai Thọ Lượng. Ngài tiếp tục diễn tả cảnh giới Phật, cảnh giới ở trong vô ngã đó thì nhiều hay ít cũng là một. Để cắt nghĩa những hiện tượng vì sao trong thời gian ngắn Ngài độ vô lượng vô số Bồ Tát như vậy. Vì sao có hiện tượng long nữ? Đó là Như Lai Thọ Lượng. Ý nói thời gian vô lượng vô biên là một, là hiện tại, là một sát na, là một chấm điểm. Thời gian đây là toàn bộ thế giới có mặt ở đây, cho nên đây kia là một. Nếu hiểu được như vậy thì Đức Phật đang còn thuyết pháp ở núi Kỳ Xà Quật và hội chúng đang còn ở đó. Bởi vì sao? Nếu Đức Phật nhập Niết Bàn ở đó thì kia đây là một. Ngài tiếp tục triển khai về thật tướng vô tướng và tri kiến để thấy cái vô tướng đó như thế nào, gọi là Như Lai Thọ Lượng. Sau khi nói phẩm này xong, ai hiểu được và tin, phước đức mới lớn. Khi Ngài nói điều này xong thì mỗi người đắc khác nhau. Người thì đắc truyền Đà La Ni, người thì đắc văn truyền Đà La Ni, người thì đắc truyền Pháp Luân Bất Thối, người thì đắc truyền pháp luân thanh tịnh, kết quả đến với thính chúng cũng khác nhau. Ngài nói một sự thật đó thôi mà thính chúng đón nhận khác nhau, để thính chúng biết rằng là vì sao. Vì xưa ta cũng nói nhất thừa mà quý vị hiểu thành ba thừa, thì đó đâu phải lỗi Như Lai. Ngài vẫn cắt nghĩa vì sao Ngài phương tiện nói ba thừa, để cho tất cả quy về một Phật thừa mà thôi. Qua đến phẩm 17, phẩm phân biệt công đức. Rồi Ngài nói tùy hỷ công đức. Công đức để ca ngợi Pháp Hoa là gì? Là phải học Pháp Hoa, phải hiểu Pháp Hoa, phải hành Pháp Hoa, phải giới thiệu Pháp Hoa. Tuy nhiên là phải học vô ngã, phải hành vô ngã, phải vô ngã tướng, phải hiểu vô ngã và giúp người khác hiểu vô ngã. Những cái đó mới gọi là công đức thực sự. Công đức ca ngợi cũng gọi là ở trong phẩm thứ 18 là phẩm tùy hỷ công đức. Qua đến phẩm 19 là phẩm pháp sư công đức. Công đức vô ngã đó là công đức làm thế nào cho cái tâm vô ngã phải có mặt thường xuyên. Khi mắt tiếp xúc với sắc trần là thấy vô ngã ngay, là có con mắt thanh tịnh. Khi lỗ tai tiếp xúc với thanh trần thì lỗ tai thanh tịnh. Tâm vô ngã phải thấy ngay tức khắc về cái nghe âm thanh liền. Khi lưỡi tiếp xúc với vị trần là phải thấy cái giác tỉnh vô ngã ngay. Khi thân tiếp xúc với xúc trần thì phải thấy vô ngã ngay. Và khi ý tiếp xúc với pháp trần thì phải thấy vô ngã ngay. Như vậy sáu căn phải thanh tịnh. Đó là những thứ được 1200 công đức và 800 công đức. Công đức đó là công đức thấy vô ngã khắp nơi, từ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý của mình và sắc thanh hương vị xúc pháp của cuộc đời. Thấy vô ngã khắp nơi thì công đức giải thoát xuất hiện. Đó là pháp sư công đức. Pháp Hoa là vậy, còn nói khác đi thì không phải là Pháp Hoa. Trước khi Ngài nói pháp sư công đức thì Ngài kể câu chuyện thứ hai. Qua đến phẩm 20, phẩm thường bất khinh Bồ Tát. Nói về công đức sáu căn thanh tịnh này, nói có sắc mắt có chứng, chuyện Ngài đã đi qua và đã chứng ngộ rồi. Ngài kể lại một câu chuyện thứ hai là chuyện quá khứ của tiền thân Ngài là Thường Bất Khinh Bồ Tát. Thường Bất Khinh Bồ Tát hành hạnh lục độ và sáu căn thanh tịnh này. Khi Ngài nghe 20 tỷ bài kệ Pháp Hoa giữ hư không nói về vô ngã đó, thì Ngài đắc được lục căn thanh tịnh và Ngài triển chuyển diệu pháp. Sau nhờ nhân duyên đó, Ngài thành Phật, hiệu là Đức Thích Ca Mâu Ni bây giờ. Đó là phẩm Thường Bất Khinh. Qua phẩm 21, phẩm Như Lai thần lực. Cũng như phẩm nói về Như Lai thọ lượng ở đầu phẩm kinh, Ngài phóng bạt hào tướng quang và hiện cái tướng lưỡi dài. Qua phẩm 22 là phẩm Trúc Lụy. Khi Đức Phật nói phẩm Như Lai thần lực xong thì Ngài phó trúc lại cho tất cả Bồ Tát để thay thế sứ mạng Ngài truyền bá kinh Pháp Hoa. Vì tới đây Ngài thấy đủ rồi, đã có rất nhiều người đã hiểu và nắm được giáo lý của Ngài. Phần Ngài thuyết giảng từ phẩm thứ nhất đến đây cũng đủ để truyền bá cho cuộc đời. Sau này, những thiện nam tín nữ, những người có nhân duyên mà hành đi vào Phật tri kiến. Cho nên Ngài phú trúc trao cái sứ mệnh hoằng truyền đạo pháp cho thính chúng. Và Ngài dặn dò 500 năm sau khi Đức Phật nhập diệt, 500 năm sau khi đi vào thời mạt pháp, có những thiện nam tín nữ nào muốn học hỏi kinh Pháp Hoa thì phải làm sao? Thì Đức Phật nói thêm 6 phẩm nữa. 6 phẩm sau đây là một lớp tu nghiệp cho những vị Bồ Tát sau này tiếp tục ở đời mà truyền Pháp Hoa, hành Pháp Hoa và ngộ Pháp Hoa và nhập Phật tri kiến. Truyền cho người khác cũng được ngộ và nhập Phật tri kiến như vậy. Cho nên Ngài nói thêm phẩm hiển hạnh là con đường phải đi vào như thế nào. Cho nên Ngài nói phẩm Dược Vương Bồ Tát là phẩm thứ 23. Dược Vương là hình ảnh tiền thân của Bồ Tát nhất thiết chúng sanh hỷ kiến, là đốt cái thân ngũ uẩn. Ngài nói sau khi tôi đốt cái thân ngũ uẩn này cúng dường Đức Phật để được giải thoát. Sau khi đốt thân ngũ uẩn xong thì Ngài trở về lại đốt thêm hai cánh tay nữa và tuyên bố: Sau khi tôi đốt hai cánh tay này rồi thì nhất định tôi được thân vàng của Phật. Đó là nhấn mạnh lặp lại cái điểm sau cùng là đắc được Phật trí. Và phải đốt tận trừ chấp thủ năm uẩn. Và công việc tận trừ bằng cách nào là phải nghe tiếng nói khắp nơi, đó là phẩm 24, phẩm Diệu Âm Bồ Tát. Và bằng cách nào để phát huy Phật tri kiến đó thì phải hành thiền quán vô ngã trong mọi lúc và mọi thời. Qua phẩm thứ 25 là hạnh Quan Thế Âm, và sau đó phải trì giới là hạnh Đà La Ni. Sau cùng hành giới định tuệ đầy đủ xuất hiện, gọi là hạnh. Qua phẩm 26 là phẩm Phổ Hiền. Đó là tất cả những điều mà Đức Phật dạy trong Kinh Pháp Hoa này. Và Ngài kết thúc: hiểu Pháp Hoa là hiểu thực tướng, vô ngã tướng. Hành Pháp Hoa là hành thiền quán tất cả các pháp. Và cái con đường hành này phải trú ở giới và hành thiền định. Để đi đến nhập Pháp Hoa là sau cùng. Khi hành xong giới định tuệ, thành tựu giới định tuệ thì sẽ ngộ nhập được Phật tri kiến. Đây là điểm sau cùng chấm dứt thời Kinh Pháp Hoa. Nội dung Kinh Pháp Hoa hoàn toàn phản ảnh đúng truyền thống những lời Đức Phật dạy lúc Ngài tại thế, và được triển khai bằng ngôn ngữ của thời đại ngày nay, rất đặc biệt, rất biểu tượng. Và một điểm nữa là xiển dương các hạnh Bồ Tát rất rõ ràng. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đệ tử con Thích Nữ Trí Lạc ngưỡng lạy ngôi Tam Bảo ba đời ở khắp mười phương tận hư không giới. Trong lúc soạn đọc Kinh Pháp Hoa này, có điều gì sơ suất trong lời ý kinh, con thầy đều xin sám hối. Ngưỡng lạy chư Phật Bồ Tát, tất cả thánh chúng, hộ pháp Long Thần Già Lam, thùy từ chứng giám cho con được tội diệt phước sanh căn lành thêm lớn, mai sau sanh về cõi Phật A Di Đà. Nam mô thập phương thường trụ Tam Bảo Tác Đại Chứng Minh. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Tát. Nguyện đem công đức này hồi hướng cho Phật pháp trường tồn, thế giới hòa bình, nhân sinh an lạc, và cầu nguyện cho thầy tổ là Hòa thượng Thượng Huyền Hạ Vi, Tứ Đại Điều Hòa, Pháp Thể Khi Nan, cập Tứ Ân Đa Sanh Phụ Mẫu, cùng tất cả chúng sanh đồng thành Phật Đạo. Cùng kính chúc tất cả quý vị có hữu duyên nghe Kinh Pháp Hoa được nhiều pháp lạc và pháp hỷ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.